Cả tiếng đồng hồ sau chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm trăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng không ngủ được. Nghĩ thế, Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục, nghe rên rít, dùng mình tê răng và tê cả người. Không biết làm sao, Vân đưa bàn tay bịt tai lại, nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Tiếp theo là từng hồi sủa vang, và lâu lâu móng sắc vẫn tiếp tục cào vào bờ tường như réo hò ra. Vân lại thoát người run lên bần bật vì biết chắc hồn ông thỏ vừa hiện ra trở lại xa nhà nào. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy? Vân chỉ mãi mà chẳng có hiếu lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình là ai được. Nàng nằm co quắp ôm cái ghế vào ngực nhắm nhìn lại. Một lúc sau tiếng chó có vang vào, tiếng móng chân cào vào bụng im lặng. Vân nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm của máy xe hơi. Đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ, đơn độc, cứ lớn dần, cho tới khi lướt ngang ngay cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống, không con đường cho bất cứ loại xe nào chạy ngang phía sân sau. Nàng lại run lên bần bật và kéo mền phủ lên mặt. Nhắm mắt lại, nàng hình dung thật rõ cái xe buýt cứ lờ lờ tiến đến gần nhà mình, chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại. Và ông Thọ ngồi lạnh lùng sau bánh lái. Nàng cố trấn tĩnh rồi tròn dậy, với tay bật đèn và ôm cái mền chạy lao ra nhà bếp, rón rén lên lầu. Nàng muốn vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ, nhưng giờ này đã quá khuya, không dám đánh thức nó. Dần già một chút, Vân nằm dài ra sàn nhà, ngay trước cửa sổ phòng con Mỹ Linh tung chăn phủ kín lên người. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ đánh thức Hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ. Hầu như sáng nào, anh cũng dậy trước vợ, xuống nhà đọc báo uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngơ ngác thấy Vân nằm co quắp ngay lối đi. Anh đứng nhìn một chút, rồi thoáng hiểu ngay là em gái. Đêm qua không dám ngủ một mình dưới nhà. Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Vân. Nhưng Vân tròn dậy, ngồi tựa lưng vào vách, tóc xóa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu cay nhức nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn mờ tối, 7 giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên, nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật. Dưới nhà Hiếu bật đèn sáng choang, Vân uể oải đứng dậy, cầm cái mền bước xuống. Hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại. Trên lầu cũng có buồng tắm, nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái, vì mỗi buổi sáng cả hai đều lục đục trong đó rất lâu. Vân tiến lại trước cửa phòng mình, đứng tần ngần một chút rồi mới dám bước vô, quăng cái chăn lên giường. Nàng nhìn tấm màn cửa sổ, định bụng chờ trời sáng rõ một chút nữa mới kéo ra. Nàng ra nhà bếp pha cà phê chờ Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ bồn tắm bước ra, tiến lại và hỏi Vân một câu thừa thãi. Tối qua mày không dám ngủ một mình phải không? Vân mệt mỏi nói.
Anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay anh đi với em được không? Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu, chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi. Để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không. Nếu có thì anh cũng lên xe với em chứ em không có dám đâu.
Hiếu biết tinh thần em đang hỗn loạn, nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi Vân. Anh gắt nhẹ, xe buýt đâu có phải chỉ chở có mình mày, mỗi chuyến cả mấy chục người, không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm, mày nói làm sao chứ? Vân ngắt lời nhấn mạnh.
Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không?
Hiếu rất muốn chiều em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong. Nhưng anh sợ vợ anh không bằng, nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Vân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói.
Trời sáng rồi, anh đi với em ra đây, đi ra đằng sau nhà với em.
Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Vân, cả đêm mất ngủ nên đành đứng dậy. Nhưng cằn nhằn bảo, đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được, việc gì phải ra ngoài cho lại. Vân giật mạnh tay anh quả quyết.
Không, anh cứ đi với em. Em nói thì anh không có tin. Đêm hôm qua, ông Thọ hiện về ngay ở sau buồng em này. Con chó nhà bên nó cứ sủa ầm cả lên, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi, anh đi với em đi mà.
Vừa nói, Vân vừa lôi anh lại cửa sau. Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước ra, quên cả cái rét buổi sáng. Hiếu theo sau, dùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau, nên cảnh vật bắt đầu trông rõ. Hiếu bật thêm ngọn đèn gắn dưới mái hiên sân sau để quan sát cho rõ. Hiếu đứng trên mảnh sân sau, chưa có làm hàng rào, chưa trắng xi măng, mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh. Bỗng Hiếu chố mắt giật mình, há mồm nhìn. Trên bức tường sau nhà Hiếu, ngay gần cửa sổ buồng Vân, quả thực chẳng chịt bao nhiêu vết cào, như có ai cầm cây đinh cố ý vạch vào. Nhà mới xây, tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Vân lay vai Hiếu và kinh hãi nói,
anh thấy chưa, em bảo anh mà, con chó nó cào cả tiếng đồng hồ á.
Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn,
đây này, anh coi này, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ, nhìn vào buồng ngủ của em, rõ ràng là dấu giày còn in lại vì chỗ ấy đất mềm mà. Sân này thì từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới. Tối hôm qua anh mở dưới phòng em, thì anh mới thấy sợ, em phải chạy lên lầu là vì thế đấy.
Hiếu cũng vừa nhận ra dấu giày đàn ông quay mũi về phía buồng Vân, làm anh bắt đầu đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan tỏa nhanh trên toàn cơ thể anh. Anh im lặng quay đầu nhìn sang xóm có con chó quanh năm hiền lành. Rồi anh kéo tay Vân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại. Anh đi ra sân trước giáo giác nhìn con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng yên trước hiên, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma. Anh bảo Vân, hay là kẻ trộm nó rình nhà mình? Vân lắc đầu,
đằng sau nhà mình là nguyên một bãi đất trống, trộm nào mà dám đứng khơi khơi giữa bãi đất trống mà rình.
Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng anh cố nêu ra một giả thuyết để tự an ủi mà thôi. Vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ. Vân rót cà phê cho anh rồi bưng lại đặt trước mặt. Hiếu hỏi, cái ông Thọ mà mày bảo là hiện hồn về đó, lúc còn sống, ông ấy có dính dáng gì đến mày không? Tại sao lại hiện về để chọc kẹo mày? Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe. Chỉ khác một điều là lần này nàng kể hứng khởi hơn, bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe, không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. Nàng kết luận,
tối nay anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh?
Hiếu gật đầu đáp, ừ, để tối nay tao đi với mày. Nhưng tao dặn mày là lát nữa chị mày dậy đó, đừng có nói gì cả. Đắt lắm, biết là có ma thật đó, thì chị mày có thể đứng tìm chết đấy. Vân gật đầu, mặc dầu trong lòng rất ấm ức, vì rõ ràng bà chị dâu cho rằng Vân bịa đặt. Chị cứ yên chí là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà, khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Vân chỉ mong hồn ma ông Thọ hiện về cho bà chị dâu gặp một lần, để bà ấy tởn. Vân đứng dậy và nói,
thôi, anh chuẩn bị đi làm đi, em phải đi ngủ một giấc đây. Thức nguyên một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh, nhưng mà lại sợ là mất giấc ngủ của nó. Em đành phải nằm ở ngoài hành lang á.
Hình Ngâm không nói gì nữa. Vân nhìn anh tha thiết hỏi,
Em gọi phone về Việt Nam được không anh?
Hiếu bưng tách cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp, được chứ, nhưng mà mày gọi cho ai?
Gọi cho gia đình ông Thọ mà. Ông ấy ở với một ông anh ruột. Em bảo là người ta làm lễ cầu siêu, tại vì ông Thọ không vợ không con, cho nên không có ai cúng kiến cả.
Hiếu nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu bảo, ừ, tùy mày đấy, lát nữa tao đi làm thì mày gọi. Vân hài lòng đứng dậy. Anh em thương nhau nhưng vướng bà chị dâu khó chịu, thành ra bất cứ việc gì muốn Vân cũng phải đắn đo. Nàng bước vào bồn tắm, bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn. Nàng đánh răng rửa mặt rồi cởi quần áo vào bồn tắm xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Rồi nàng vào buồng khép cửa lại lên giường ngủ. Ngoài nhà vợ chồng Hiếu và con gái lục đục một lúc rồi khóa cửa đi ra, trả lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà. Nàng cần ngủ một giấc dài, đêm nay mới có thể thức trắng làm việc tại tiệm cà phê. Vân ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua, từ lúc thấy ông Thọ mặt sát ngồi trên chiếc xe buýt cho tới những âm thanh hỗn độn phía sau nhà, tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng xe buýt chạy, tất cả đều trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên nhìn qua màn cửa sổ, nàng thấy rực nắng nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã quá trưa, Vân liền ngồi dậy, định ra rửa mặt rồi nấu cơm. Chui ra khỏi tấm chăn dày, Vân thấy rùng mình vì lạnh. Nàng mặc vội cái áo khoác rồi tiến lại kéo màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra, nàng hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước trên bãi đất trống mênh mông trước mặt. Cách nhà nàng khoảng 50 thước, trơ trọi một cây thông khá cao, giờ này lá đã rụng gần hết. Một người đàn ông đứng dựa gốc cây, miệng ngậm điếu thuốc, khói bay nhẹ nhẹ, đăm đăm nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của Vân. Dù khoảng cách khá xa, Vân cũng vẫn nhận ra ngay đó là ông Thọ, với cái dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn được. Vừa thấy Vân, nghĩa là khi Vân vừa kéo màn cửa, ông liền quay lưng từng lững bỏ đi về phía bìa rừng và mất hút trong đó. Vân đặt bàn tay lên ngực để trấn tĩnh, không dám kéo màn lại nữa. Nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát lại xem cửa chính đã đóng kín và cài thêm trong chưa. Đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ, Vân kéo màn mở bung ra hết. Nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng, cho nên chiều nay khi Hiếu đi làm về, nàng sẽ đòi Hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau ngay trên cửa sổ của nàng. Rồi từ nay khi ngủ, nàng sẽ không kéo màn lại nữa. Nàng đứng ở bàn ăn đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, không một tiếng động nhỏ, làm nàng cảm thấy rờn rợn như sống một mình giữa lâu đài hoang. Nàng vào phòng khách bật tivi trống trải, rồi qua phòng tắm rửa mặt. Nhìn đồng hồ thấy mới khoảng 1 giờ trưa, nàng lưỡng lự toan gọi điện thoại về Việt Nam, nhưng lại đổi ý hoãn đến chiều, chờ Hiếu về, để Hiếu cùng nghe rõ câu chuyện. Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu trong Thọ, một mặt nàng sẽ yêu cầu họ gửi sang cho nàng bức hình của ông để mang lên chùa. Phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu kéo dài thì nàng không thể làm ăn gì được. Đôi mắt vẫn còn cay, Vân đứng trước quầy rửa mặt, cúi xuống vặn nước, nàng nhắm mắt lại, vục thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khựng lại vì thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng. Nàng nhíu mày đứng yên, hít hái và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn. Hiếu đi làm mới về bất ngờ chắc? Chắc là không, bởi dù Hiếu có về thì Hiếu cũng đâu có hút thuốc. Anh bỏ thuốc đã lâu, mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong tủ làm kỷ niệm. Nhà này không có ai hút thuốc, sao lại có mùi khói bay trong nhà? Vân máng cái khăn lên và cất tiếng hỏi lớn.
Anh về đấy hả? Anh Hiếu?
Cùng với câu hỏi ấy, Vân bước ra phòng khách. Nàng kinh hãi đến rợn người vì ở bàn salon, trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, có điếu thuốc đang cháy dở, khói bốc thành sợi bay lên cao. Vân đứng chết cứng tại chỗ, chố mắt nhìn. Bên cạnh cái gạt tàn còn gói thuốc mai mà đã hơn 1 năm nay Vân mới nhìn lại. Tim đập thình thịch, Vân đưa mắt nhìn quanh, ngó xuống bếp và ngước lên lầu. Nàng biết hồn ma ông Hậu đang có mặt trong căn nhà này với mùi khói thuốc nội hóa mà xưa kia ông khi lái xe buýt. Dường như có tiếng bước chân trên lầu, nàng im lặng lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nhỏ. Đứng một lúc, lấy lại phần nào bình tĩnh, Vân tiến lại góc nhà chỗ máng điện thoại để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết. Nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một shopping center nào đó đi thơ thẩn, chứ không dám ở nhà một mình nữa. 5 giờ chiều cả nhà về thì Vân mới về. Vân đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên vách, mở cuốn sổ tìm số của Hiếu, nhưng còn đang lật từng trang thì điện thoại bỗng reo vang, làm nàng giật nảy người, buông rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân. Nàng trấn tĩnh ngay, đặt bàn tay lên ngực và thở phào, vì đoán là Hiếu gọi về. Ban ngày cả nhà đi làm hết, đâu có ai gọi vậy, chắc chắn chỉ có Hiếu hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe áp vào tai. Vừa nói hello thì từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ, lẫn trong tiếng gió thổi như vọng từ cõi xa xăm nào vậy.
Chào cô Vân, tôi là Thọ đây, Thọ sẽ biết đây.
Vân thét lên, buông rơi cái điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra căn nhà. Nàng xuống hẳn về đường, mặt tái nhét, đưa mắt nhìn mặt sau lưng và hai bên hàng xóm. Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ lừ trước cửa dưới ánh nắng khô lạnh. Sực nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội hóa. Vân lại trở vào, rón rén mở cửa, mắt mở trừng trừng nhìn tứ phía. Căn nhà nàng cư ngụ đã 3 tháng, hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà nàng cảm nhận được trong không gian. Nàng muốn gọi phone cho Hiếu, nhưng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi, chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông Thọ lại từ thế giới bên kia kêu về. Nàng mon men đi vào phòng, ráo rác ngó quanh, rồi thay bộ chiếc quần jean áo thun. Rồi nàng qua bồn tắm, lấy cái jacket dày vẫn máng trong đó. Nhưng lạ quá, cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cây đinh nhỏ sau cánh cửa mà nàng giật mãi không ra, như có bàn tay ai giữ lại. Vân dùng hết sức kéo thật mạnh cái đinh suốt luôn, ngã ngồi vào bồn tắm, lôi theo tấm màn ni lông và ngổn ngang chai lọ đổ ụp vào trong bồn. Vân lồm cồm đứng dậy, cầm cái xúc tu chạy ngang ra sân. Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoài sân. Trời mùa đông âm u tưởng như đã 7-8 giờ tối. Nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em, Hiếu ưu tư hỏi:
Sao giờ này không ngủ? Ra đứng đây làm gì cho lạnh?
Chờ vợ Hiếu vào nhà trước, Vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt kể:
Anh Hiếu ơi, hồn ma ông Thọ đang ở trong nhà mình từ sáng tới giờ đó. Em đang ở trong bồn tắm thì thấy mùi thuốc lá. Em chạy ra không thấy ai, mà lại thấy những thuốc cháy dở trên bàn, bên cạnh gói thuốc mai. Ghê nhất lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì tiếng ở trong phone, nhấc lên thì hóa ra chính ông ấy. Giọng ông ấy nghe, nghe ghê lắm, nghe kỳ lắm. Em sợ quá, em sợ lắm anh ơi. Em ở nhà một mình chắc em chết mất.
Giọng Vân cực kỳ thảm não, khiến Hiếu đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn xuống chân, ngẫm nghĩ nhưng không biết giải quyết cách nào để giúp em. Những điều Vân vừa kể, như ông Thọ hiện về hút thuốc và nhất là kêu điện thoại cho Vân, thì Hiếu chưa tin hẳn. Tin làm sao được, y như trong phim ảnh. Hay con gái mình bị loạn trí thật, cũng không phải. Dấu chân người và những vết cào trên vách tường sau nhà Hiếu rõ ràng là điều có thực, mà sáng nay chính anh đã tận mắt chứng kiến. Muốn kiểm lại cho chắc, Hiếu không vào nhà vội, anh kéo Vân vòng ra hông nhà và ra phía sau, giấu chân người đứng sát cửa sổ, và những vết cào chẳng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn. Vân bảo:
Anh thay ngay treo cái bóng đèn thật sáng ở ngoài này được không? Ma bao giờ cũng sợ sáng cả.
Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói: Tạm thời mày sợ thì lên nằm chung với con Mỹ Linh, nhưng mà mày có ngủ nhà đâu mà sợ, mày làm ban đêm mà. Lát nữa tao đi với mày ra đón xe buýt. Giờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýt, mà chỗ nào hình như cũng có ông theo bước chân nào. Hai anh em về tới cửa trước thì vợ Hiếu cũng vừa từ trong nhà bước ra, mặt hầm hầm nhìn Vân mắng lớn:
Cô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bãi như thế này? Thủy tinh vỡ đầy trong ấy mà không quét dọn gì cả. Rồi đấy đạp vào thì sao? Rồi bao nhiêu chai lọ lăn long lóc ở trong bồn tắm, cô để yên được à? Muốn ở đây thì phải gọn ghẽ chứ.
Vân cúi đầu ném tiếng thở dài. Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ để bênh em gái, đành dịu dàng bảo Vân: Vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi. Vân vô bồn tắm rồi, vợ Hiếu đứng ở bếp chống lạnh nhìn quanh rồi chán nản nói:
Ở nhà cả ngày mà bếp nước lạnh tanh như thế này, không nấu được hộ nồi cơm, chán thật.
Hiếu nghe vợ cằn nhằn em gái một cách oan ức, nhưng anh không biết nói sao. Anh không muốn vợ anh biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin những điều Vân kể. Anh tò mò tiến lại trước cửa buồng tắm đứng nhìn vào. Vân đang khom người quét mảnh thủy tinh, vội đứng dậy và thì thầm kể:
Em thấy tình hình ghê rợn lắm rồi, em chịu không nổi, anh phải làm cách nào giúp em. Trưa nay nè, em ngủ được có khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ban ngày nên em sợ. Ngủ dậy, em vén màn cửa sổ, thì không ngờ em lại thấy ông ấy. Đêm qua thì ông ấy đứng sát cửa sổ, trưa nay thì ông ấy đứng xa xa, dưới gốc cây, giữa cái bãi đất trống kia kìa. Anh có biết cái đó là cái cây gì không? Cái cây đó. Anh qua buồng em mà coi. Rồi thấy em, ông ấy bỏ vào rừng. Trời ơi, em mệt quá vì thiếu ngủ, mới vào buồng tắm vục nước đắp vào mặt, ai ngờ ngẩng lên mở mắt ra thì mùi thuốc lá. Chạy ra phòng khách ấy, thì thấy điếu thuốc đang cháy dở. Em chưa đứng tim mà chết là may đấy. Vào phòng tắm lấy cái áo jacket để thì có người giữ chặt lại không cho em lấy. Lôi mãi thì cái đinh nó tuột ra làm em ngã lăn vào bồn tắm, suýt gãy xương sống. Mà lạ quá, cái ly thủy tinh để múc nước súc miệng thường ngày vẫn để trên cái bàn rửa mặt, sao hôm nay lại nằm cạnh cái bồn tắm, rớt xuống vỡ tung ra. Em chả hiểu ra làm sao hết. Rùng rợn nhất là lúc em nghe giọng ông ấy nói trong điện thoại: Từ nay thì em không dám nhấc điện thoại nữa đâu.
Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy rùng mình lạnh buốt xương sống, mặc dầu toàn những chuyện lạ lùng đầy tính hoang đường. Anh để Vân quét dọn một mình sang buồng ngủ của Vân, đứng nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối sẫm, ngoài khu đất hoang cảnh tượng thê lương như bãi tha ma, không một bóng người, không một chút ánh sáng, vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng. Hiếu kéo màn cửa sổ lại rồi trở qua buồng tắm và hỏi Vân: Ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì? Vừa quét vừa đáp:
Dạ, như đạo Phật.
Hiếu bảo: Ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm, hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ông ấy? Vân hăm hở đồng ý ngay:
Vâng, em cũng định như vậy. Thứ bảy này nhờ anh đưa em đến chùa, chùa nào cũng được, nhưng mà trước mắt phải giải quyết ngay chứ, để thế này đâu có được, từ đây đến thứ bảy còn lâu quá.
Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói: Giải quyết cách nào bây giờ, chính tao cũng không biết. À, mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa? Bảo người nhà mới gửi gấp bức hình sang đây để mình đưa lên chùa. Vân mệt mỏi đáp:
Trời ơi, em chưa gọi, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, em chẳng còn tâm trí nào để nhớ là điện thoại về Việt Nam. Thôi, hay để sáng mai vậy.
Vân vừa dứt lời thì con bé Mỹ Linh cũng về tới, đẩy cửa bước vào, cất tiếng chào bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu vào buồng riêng. Nó thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy mẹ đứng nấu bếp, nó vô tình hỏi:
Ủa, cô Vân ở nhà không nấu thì sao mẹ?
Vợ Hiếu được dịp than:
Chả biết làm gì cả ngày ở nhà mà bừa bãi như bãi rác, không dọn dẹp, chả nấu nướng.
Những câu nhiếc móc ấy Vân đều nghe rõ cả, vì vợ Hiếu cố ý nói khá lớn, nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của Hiếu. Nàng dọn xong buồng tắm, treo tấm màn ni lông lên thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm. Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau, nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Vân hôm nay. Hai chị em ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào.
Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên, tươi cười hỏi Vân.
Tối nay cô có đi làm không? Coi chừng cô lại gặp ma trên xe bus đó nha.
Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng. Lát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra trạm xe, chờ cô lên xe xong thì ba mới về. Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên.
Ơ hay, tại sao phải như thế? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe à? Thế thả ở nhà cho rồi, đi làm cái gì? Đi làm mà phiền người khác thì nghỉ phút hết cho rồi.
Hiếu gắng nhẫn nhục phân trần. Anh đi với cô ấy tối nay thôi, để xem ông lái xe biết là ai mà con Vân nó sợ. Mỹ Linh chen vào.
Ba cho con đi theo luôn đi, để xem ông ấy có phải là ma không nhé.
Vợ Hiếu quát lên.
Thôi thôi, vẽ chuyện, không đi đâu hết á. Ăn xong lên phòng học bài đi.
Hiếu bực mình chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợ. Em cũng nên đi với anh, và con nữa. Đi ra xem ông tài xế xe biết là ai, người hay là ma. Vợ Hiếu quẳng đôi đũa xuống bàn và gắt.
Cái gì? Hóa ra là anh cũng tin là ông Thọ chết ở Việt Nam, rồi bây giờ lái xe sang đây lái xe bớt à? Đúng là mê ngủ. Ma nào mà đi xa vậy? Anh em giống hệt nhau, tìm vớ tìm vẩn chuyện dị đoan.
Hiếu cãi. Không gặp thì làm sao mà biết được, lát nữa anh ra xem sao. Con bé Mỹ Linh nhìn bố dè dặt nhắc lại.
Con đi được không ba?
Hiếu gật đầu. Ừ, con đi với ba xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng. Vợ Hiếu bực mình bỏ dở bữa cơm, đứng dậy bước vào buồng tắm, rồi lên lầu. Con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc, rồi quay lại Hiếu. Nó tò mò hỏi.
Bộ ma cũng lái được xe hả ba?
Hiếu gật đầu giải thích. Ma là hồn người chết con ạ. Thân xác chết nhưng hồn không chết. Có nhiều điều mà con người sống thì không làm được, nhưng mà hồn ma thì nó lại làm được. Huống chi là lái xe thì quá dễ. Cơm nước xong, hai cô cháu xuống vào dọn dẹp để Vân chuẩn bị đi làm. Nàng hồi hộp lắm, nhưng có hai cha con Hiếu đi theo, nàng cũng đỡ sợ. Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra. Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật, thì nàng có lên xe hay không? Mà nếu người tài xế không phải là ông Thọ, hai cha con Hiếu trở về không, thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiến của vợ Hiếu. Lúc đó nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính. Trong lúc Vân rửa chén thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ. Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân. Bởi lẽ Hiếu đã tin câu chuyện ma vô lý của em gái. Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt. Anh giả vờ nói theo ý của vợ. Em ạ, anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm xe buýt. Biết đâu con Vân nó lấy cớ là sợ ma, để nó ở nhà nó không chịu đi làm đúng như em nói. Mình ra tận nơi chứng kiến, nó sẽ hết đường chối cãi. Em thấy không? Chính vì vậy anh mới quyết định ra chạm xe với nó. Chỉ một lần thôi, từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa. Em đi với anh đi, em đi với anh xem nó ăn nói ra làm sao. Vợ Hiếu thấy chồng có lý, chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Đi thì đi, thời buổi này mà nói chuyện gặp ma, nghe chán thật.
Hiếu vuốt theo. Chả hiểu cái con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà lại sinh ra lẩn thẩn như vậy. Anh quay bước xuống nhà, mà lòng nặng trĩu, nỗi lo đùm cho em gái. Anh mong mỏi chuyện êm xuôi. Vân từ nay đi làm đều đặn để vợ anh cảm thấy thoải mái hơn. Đúng 8 giờ rưỡi, bốn người nai nịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày lặng lẽ theo chồng, không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa rồi cả nhà cùng cắm đầu giảm bước. Hiếu định lái xe, nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân nên hễ có dịp đi bộ để tập thể dục là đi ngay. Trời rất căm căm mà gió lại rít từng cơn qua cánh đồng trống, như hắt hơi lạnh vào mặt bốn người. Hiếu và vợ đi trước, rầm rì nói chuyện. Hai cô cháu lặng lẽ đi sau. Vân kiểm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay. Nàng thầm nguyện trong đầu.
Ông Thọ ơi,
Lúc sống ông là người thân của tôi. Ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trên chùa mà.
15 phút sau ra tới con lộ chính, trạm xe không có ai. Cả bốn người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiến chờ đợi. Vân hồi hộp lắm. Để đỡ sốt ruột, nàng hỏi Hiếu.
Bộ anh không nhớ mặt ông Thọ hay sao?
Hiếu lắc đầu nói. Cứ như mày kể thì hồi trước ông ấy đi lính, ít khi về nhà. Sau 7 năm ông ấy về thì tao lại vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc là cũng nhớ, nhưng mà bây giờ thì tao không có hình dung nổi mặt mũi ông ra làm sao. Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng không nói gì, mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông Thọ. Hiếu chưa nói dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng.
Có xe tới kìa bác.
Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp quay về hướng chiếc xe buýt đang từ từ chạy đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn, bởi chị mong cái giây phút này để cười vào mặt cô em chồng. Bốn người đứng thành một hàng, không ai nói lời nào. Dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi sương mờ ảo, chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Vân. Nàng nín thở đăm đăm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy.
Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ.
Hình như xe trống không có khách. Tới gần trạm, xe giảm tốc độ và tắt vô lề, rồi dừng hẳn lại. Vợ chồng Hiếu, Vân và Mỹ Linh, cả bốn người cùng căng thẳng, chố mắt chờ đợi. Rồi cánh cửa xe buýt mở toang, người tài xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt rừng rưng. Vân cứ đứng yên như pho tượng tại chỗ, khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng, giục nàng bước lên. Ông tài xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường, mặc đồng phục, tay cầm sẵn tờ giấy transfer để trao cho khách theo thói quen. Hiếu, anh thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân, nhưng phải làm bộ mắng Vân để vợ vui lòng. Mày thấy chưa, chỉ nom gà hóa quốc, đi làm đi, sáng mai về để gặp lại. Con bé Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu.
Ông này đó hả ba? Cô Vân nói ông này là ma hả ba?
Vợ Hiếu cười khẩy bảo con.
Ông này mà cô mày bảo ma thì mỗi ngày tao gặp đến cả 100 con ma, ma đầy đường.
Hiếu nhún vai bảo vợ. Nhưng mà mình có ra tận nơi thì con Vân nó mới hết đường chối cãi. Thôi, thế là yên chị, đi về ngủ. Vân bước lên, tìm chỗ ngồi tuốt phía sau. Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp, mắt cứ dán chặt vào lưng tài xế. Nàng tin rằng lời chỉ dạy của nàng với hồn ma ông Thọ đã có kết quả. Ông không hiện về làm nàng kinh sợ nữa. Từ nay Vân thoát nạn, dù sao nàng cũng vẫn sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình ông trên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thưa chưa tới 10 người, Vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông và an tâm thở phào nhẹ nhõm. Dưới lề đường, chờ cho xe đóng cửa và lăn bánh, vợ chồng Hiếu mới an tâm trở về. Vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng.
Đã nói là nó làm bộ mà anh đâu có tin. Anh ấy bây giờ chỉ tin em gái anh thôi, còn em nói cái gì anh chả tin.
Hiếu biết là Vân không tưởng tượng, bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong nhà anh từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng anh không muốn vợ biết, nên cứ đành phải xuống nước. Anh đã nói rồi, mình ra đây là để nhìn tận mắt cho nó hết cãi. Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha.
Em có thích cái công ra đây đâu, nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng nghe. Chuyện vô lý đến thế, anh không mắng vào mặt nó mà lại còn có vẻ siêu lòng nghe theo nó.
Hiếu không nói nữa, lặng lẽ đi bên vợ con, vì anh biết có phân trần thì vợ anh cũng không tin, bởi vốn đã có thành kiến với Vân. Con bé Mỹ Linh góp ý.
Con chắc cô Vân bị ám ảnh vì nhà ở nhà coi tivi nhiều quá.
Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại.
Chứ còn gì nữa, ta đã nói rồi mà, chỉ có mình ba mày tin là có ma chứ chuyện vô lý như thế đứa con nít nó nghe còn chả nghe được.
Về đến nhà, vợ Hiếu bước lên mở cửa, mặt vẫn còn hầm hầm. Hiếu và con gái đứng dưới sân. Con bé đòi Hiếu thứ bảy này trở ra Toronto dự tiệc sinh nhật con bạn. Hiếu gật đầu bảo, cũng được, đằng nào ba cũng phải đưa cô Vân lên chùa. Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào, thò tay bật đèn và treo sâu chìa khóa lên cái móc trên vách. Bỗng chị nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có mình Vân xài, Như vậy, trước khi đi, Vân đã quên tắt đèn và tắt nước. Chị Uất Đức đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cẩn của Vân để tốn tiền điện, tiền nước một cách phí phạm. Nhiều lần chị đã nhắc, mà bữa nay Vân vẫn quên. Tới trước cửa buồng tắm, chị lại càng bực hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả nửa tiếng đồng hồ, nên hơi nước bốc lên mờ mịt, che kín khắp phòng. Chị vói tay lấy cái khăn tắm cua đi cua lại trước mắt mới thấy đường mà bước vào. Chị mò mẫm vặn chặt vòi nước nóng, rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt. Chị thở phào và ngẩng lên nhìn trong gương. Bỗng chị hét lớn, buông cái khăn và ngã bật ngửa ra phía sau, té lăn vào bồn tắm. Là bởi vì khi nhìn mặt mình trong gương, không thấy mặt mình, mà chỉ thấy khuôn mặt sáp, bóng loáng, trắng bệch của ông Thọ.